có bao nhiêu cách để tạo ra lợi nhuận nhân 2, nhân 3, thậm chí nhân 5, nhân 10 khi đầu tư và kinh doanh vào bất động sản. Vâng, mến chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Podcast ngày hôm nay cùng Cao Ngọc Hiệp. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì tôi cùng với lại tất cả quý anh chị sẽ cùng nhau bàn luận và chia sẻ về câu chuyện là lợi nhuận trong đầu tư và kinh doanh bất động sản. Thế thì trước khi chia sẻ về chủ đề này thì có một cái tư tưởng mà bản thân tôi cũng đã mất tiền vì cái trường hợp này xảy ra rồi. Đó là khi mà các anh chị đầu tư vào một bất động sản, ví dụ ban đầu là 1 tỷ đồng, sau một khoảng thời gian có thể là 1 năm, 2 năm hoặc một khoảng thời gian nào đó, thì cái giá trị đó, bất động sản đó tăng lên dựa vào khi mà bạn có một cái đối tác, một người tới hỏi mua cái bất động sản của quý anh chị với giá 1 tỷ 500 triệu đồng. Thì các anh chị mặc định là tôi đã có lời được 500 triệu đồng. Vậy tôi hỏi các anh chị, lời đó ở đâu ạ? Tiền các anh chị đã cầm trong tay chưa? Chưa. Và khi mà các anh chị trải qua nhiều cái giai đoạn kinh doanh, trải qua nhiều cái quá trình mà mình làm việc, thì các anh chị phát hiện ra một điều là tiền chưa cầm trên tay mình thì nó chưa phải là của mình. Và rất là nhiều anh chị sẽ mặc định vào cái đó là tôi đã có tiền rồi, nhưng sau một khoảng thời gian khác nữa thì cái bất động sản nó lại giảm giá xuống thì cái lợi nhuận lại bị giảm xuống. Vậy nên khi mà chúng ta đầu tư và kinh doanh vào bất động sản thì hãy nhớ một điều, tiền phải về tay bạn đã, thì khi đó bạn mới là người đã có được lợi nhuận rồi. Thế thì tóm lại, nhắc đến câu chuyện để có được lợi nhuận trong kinh doanh và đầu tư bất động sản thì nó sẽ có 4 cách sau đây. Và 4 cách này cũng là 4 cách cơ bản nhất, dễ dàng nhất và các chị có thể làm được ngay khi mà chúng ta đủ kiến thức, đủ kinh nghiệm, đủ trải nghiệm và đủ kỹ năng trong đó. Vậy nên, cái điều đầu tiên, cái cách đầu tiên đó chính là tạo lợi nhuận trước khi mua, tức là ngay trong khi mua đó các anh chị. Thì để làm được việc này nói đơn giản là cái gì? Các anh chị có lời ngay khi mua rồi. Vậy thì để có lời ngay khi mua thì bắt buộc các anh chị cần phải gì ạ? Mua được ở cái giá mà thứ nhất là rẻ hơn thị trường. Cái thứ hai là gì ạ? À, cái giá đó so với lại những cái bất động sản xung quanh là rẻ hơn nữa. Vậy thì có thể là 20, 30% hoặc 40% tùy thuộc vào cái gì ạ? Vào kỹ năng đàm phán của quý anh chị, vào cái gì ạ? Nhận định thị trường của quý anh chị, vào cái gì ạ? Xác định thị trường, xác định được cái bất động sản đó, kiểm tra, đối chiếu, đánh giá về cái bất động sản đó. Tức là chúng ta cần phải gì ạ? Khảo sát cái bất động sản đó, biết được ưu điểm, nhược điểm, để cuối cùng là gì ạ? Phục vụ cho một mục đích duy nhất, đó là đàm phán. Và trong cái câu chuyện đàm phán đó, thì 3/4 thời gian của một cuộc đàm phán là bạn phải chuẩn bị. Nó chỉ có 1/4 là các anh chị nói chuyện, trao đổi với lại chính cái chủ nhà đó để đưa ra được cái kết quả mà mình mong muốn. Vậy nên, khi mà bạn muốn có được lợi nhuận, khi mà chúng ta đầu tư vào bất động sản, thì bắt buộc bạn phải có được lợi nhuận trước khi mua. Đúng không ạ? Gọi là, cái đó là cái mà cần thiết nhất. Bởi vì khi mà các bạn có được cái lợi nhuận trước khi mua đó, thì bạn tự mặc định mình đã quản lý được cái rủi ro của mình. Cho dù thị trường nó có đứng lại trong cái thời gian tới, thì bạn vẫn có lời. Đó là cách quản lý rủi ro trước khi mua, trước khi đầu tư bất động sản, cực kỳ thông minh. Vậy nên các bạn cần phải chú ý một điều là mình cần phải biết cách đàm phán. Và cần, quan trọng nhất là khảo sát, kiểm tra, thẩm định, đánh giá bất động sản đó, ưu điểm, nhược điểm là cái gì? Được không nào? Các anh chị có đồng ý với tôi không nào? Và đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là gì ạ? Thay đổi giá trị bên trong của bất động sản. Nói như thế nó hơi màu mè cầu kỳ một chút. Đơn giản là như thế này. Ví dụ, một bất động sản mà các anh chị đầu tư có thể là gì ạ? Chuyển đổi từ cây lô 5 lên thành đất thổ cư. Thì đó là biến đổi bên trong của cái bất động sản. Nó đơn giản là này anh chị, thay đổi trên mặt giấy tờ của cái bất động sản đó. Đấy, thì ví dụ như là phân lô bán nền thì nó cũng là một cách để giúp cho chúng ta tăng được cái lợi nhuận khi mà đầu tư vào kinh doanh, vào bất động sản. Vậy thì khi mà nhắc đến cái yếu tố bên trong để giúp cho các anh chị có thể được có lợi nhuận về cái yếu tố bên trong, thì bắt buộc bạn cần phải tìm cho mình được những cái bất động sản tốt và xây dựng được cái mối quan hệ với lại những ai ạ? Cái người bên phòng tài nguyên môi trường, cái người ở bên phòng công chứng, cái người về cái hỗ trợ dịch vụ pháp lý. Bởi vì bây giờ nếu mà bạn tự đi làm một cái về pháp lý thì nó rất mất nhiều thời gian. đa số mọi người sẽ sử dụng vào cái dịch vụ. Nhưng khi mà chúng ta đi làm thì cái điều kiện tiên quyết khi mà tôi làm việc đó chính là gì ạ? Bạn cần phải tìm được một con người giúp cho bạn làm được việc đó. Không phải ai cũng có thể làm được đâu các anh chị. Được không ạ? Đó là cái cách thứ hai khi mà chúng ta đầu tư vào bất động sản để có được cái lợi nhuận khi mà chúng ta đi đầu tư. Rồi, cái phương án thứ ba, cái cách thức thứ ba để giúp cho quý anh chị và các bạn có thể là có lợi nhuận khi mà đầu tư và kinh doanh vào bất động sản, đó chính là khai thác dòng tiền, hay còn gọi là giá trị đấy các anh chị. Nó đơn giản như thế này. Bạn có một cái căn nhà, rồi một cái dãy phòng trọ, một cái về khách sạn, thì bạn có thể là gì? Khai thác dòng tiền. Khai thác dòng tiền trong đó hàng tháng, hàng năm, qua một lần, vài lần dịch vụ, thì các anh chị có được cái dòng tiền đều đặn về như vậy, thì nó gọi là khai thác dòng tiền. Và khi khai thác dòng tiền này thì nó có thêm một cái nữa. Nếu mà bất động sản của quý anh chị nó còn đất, thì chúng ta vẫn tiếp tục được hưởng hai cái lợi ích khi mà chúng ta có dòng tiền. Đó là một, giá trị của bất động sản nó tăng lên. Cái thứ hai là cái gì? Dòng tiền thu về, chúng ta cũng có được hai cái nguồn. Nhưng các anh chị hãy để ý một điều này. Khi mà chúng ta làm về cái bất động sản dòng tiền thì đất nó mới tăng giá trị, còn tài sản trên đất thì không. Hãy nhớ điều đó. Vậy nên khi mà chúng ta đi kiểm tra và định giá một cái bất động sản có thể khai thác được dòng tiền, thì bạn cần phải làm gì ạ? Có hai cái phương pháp hoặc ba cái phương pháp để kiểm tra và thẩm định cái bất động sản đó. Thứ nhất là so sánh, thứ hai là về dòng tiền, và thứ ba là về chi phí được các anh chị. Rồi, ok, đó là cái cách thức thứ ba để giúp cho anh chị có thể được có lợi nhuận khi mua. Có lợi nhuận khi mà đầu tư và kinh doanh vào bất động sản. Cái cách thứ tư đó chính là việc bạn đợi chờ vào thị trường tăng giá. Thì để có thể đợi chờ vào thị trường tăng giá thì gần như ai cũng có thể làm được. Nhưng để tăng giá đột biến, có được lợi nhuận nhân 2, nhân 3, nhân 5, thậm chí nhân 10, thì đòi hỏi bạn cần phải có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và trải nghiệm vào trong đó thì mới làm được. Và đặc biệt tôi chỉ gợi ý với các anh chị một vài điều như thế này. Trong cái chương trình lần trước, chương trình số thứ 56, tôi cũng đã chia sẻ rất là rõ với quý anh chị rồi. Thì nếu mà anh chị nào chưa xem hoặc là cần tìm hiểu kỹ thêm thì có thể quay lại cái chương trình số 56 để rồi cùng xem lại cái video đó. Thế thì khi mà chúng ta đầu tư vào kinh doanh vào bất động sản để đợi thị trường tăng giá thì hãy nhớ một điều. Đó là thứ nhất là về cơ sở hạ tầng. Thứ hai là chính sách của nhà nước. Thứ ba là dân cư có về hay không, hay đơn giản là gì? Công an việc làm các anh chị. Vâng, đó là những cái cách thức để giúp cho anh chị có thể là gia tăng và tăng được cái lợi nhuận khi mà chúng ta đầu tư vào kinh doanh bất động sản. Nhưng còn một cách nữa, nhưng ít khi dùng, và cái cách này nó là cách cuối cùng mà chúng ta cần phải làm. Và đó chính là gì? Thay đổi bề mặt bên ngoài của bất động sản. Ví dụ, bạn có một miếng đất, bạn xây nhà, thì đó là thay đổi về bên ngoài. Hoặc bạn có một căn nhà rồi, mua được một căn nhà trong nó có đất rồi, nhưng mà căn nhà đó cũ, thì bạn xây, sửa, tô, chết, bôi, hoặc dặm, làm bất cứ một cái gì để cho cái căn nhà đã đẹp lên, thì đó cũng là thay đổi về bên ngoài. Và nó cũng giúp cho quý anh chị và các bạn có thể là gì ạ? Gia tăng được cái bất động sản đó. Tóm lại, khi mà bạn đầu tư vào kinh doanh vào bất động sản, có một sai lầm cực kỳ lớn khi mà các anh chị đầu tư, đó là gì ạ? Thích tìm những cái bất động sản đẹp, đường đẹp, bằng phẳng, rồi này nọ kia các kiểu. Vậy tôi hỏi các anh chị, khi mà như vậy á, thì cái giá trị của anh chị có thể là gì ạ? Nhận được, cái lợi nhuận nhận được là bao nhiêu? Và đến lúc đó thì theo như các anh chị, trong bốn cái cách tạo lợi nhuận khi mà đầu tư vào bất động sản đó thì nó phụ thuộc vào cách nào? Và những cái cách đó thì là những cái cách đó là cái cách nào mà cái giá trị nó sẽ được tăng lên. Đấy. Vâng, vừa qua là những chia sẻ của tôi về câu chuyện là bốn cách để tạo ra lợi nhuận khi mà đầu tư và kinh doanh vào bất động sản. Nếu các anh chị và các bạn thấy đang còn thiếu thì hãy cho tôi biết ý kiến của quý anh chị. Còn anh chị thấy hay, hữu ích thì đừng ngần ngại chia sẻ cho bạn bè của mình. Và đừng quên để lại cho tôi xin một like để được tiếp tục ủng hộ để tôi sản xuất những cái chương trình tiếp theo để giải quyết những vấn đề của quý anh chị. Và trong chương trình tiếp theo, số tiếp theo đây, thì tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị về những cái nguy cơ tiềm ẩn làm cho các anh chị mất tiền khi mà đầu tư vào bất động sản nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị ở những chương trình lần sau.